Thì quý vị cũng biết rồi đó, tu mà không học thì tu mù. Cho đó cái chuyện mà học hỏi Phật Pháp á, thì ở đây quý vị cũng có nêu những câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên đây, chúng tôi xin đọc lên để sau đó để mời thầy và giải thích cho quý vị. Câu hỏi thứ nhất là: quá khứ con lại buồn tủi nên không muốn về thăm lần cuối, xin đại đức giảng sư từ bi giúp con. Đây là câu hỏi của Phật tử Diệu Thanh. Cái này kính cung thỉnh đại đức giảng sư sẽ giải đáp về câu hỏi này. A Di Đà Phật.
Câu hỏi thì không được rõ lắm, nhưng mà ý cho tôi đoán là như thế này: mỗi khi nghĩ về quá khứ đó, thì người đặt câu hỏi này có cảm giác là buồn tủi với chính mình, buồn tủi với quãng đời đã qua, và do vậy làm cho người đó không dám trở về thăm có thể là gia đình mình, người thân thương của mình, hay là ngôi chùa chẳng hạn. Đó là một cảm xúc trộn lẫn nỗi khổ và niềm đau. Theo Đức Phật đó, để vẫy tay chào với khổ đau đó, trước nhất ta vẫy tay chào với quá khứ. Vì mỗi khi ký ức về quá khứ, nỗi đau có cơ hội trỗi dậy lần thứ hai. Và do đó vết thương lòng hay là những bế tắc ở trong thời gian đã qua đó, gần như sẽ có cơ hội ngấm ngầm và tái phát sinh. Đó là điều mà chúng ta nên nỗ lực để chuyển hóa. Các nhà lịch sử, các nhà khảo cổ đều là những người làm công việc bới móc lịch sử để dựng lại một bức tranh của một giai đoạn, trong đó gồm có nhiều phương diện: đời sống thanh bình, tang thương, tặc ách, văn hóa ngày xưa, văn minh ngày nay, để chúng ta phải duy trì và tiếp nối. Và hiện nay đó, Liên Hợp Quốc, cụ thể là qua tổ chức UNESCO, khích lệ chúng ta phải duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc. Mà văn hóa đó phần lớn là gắn liền với quá khứ. Tuy nhiên với tư cách là một con người đó, thì việc mà ký quá khứ đó, có hai phản ứng diễn ra. Thứ nhất á, là đối với những việc gì tốt, đẹp, thì việc ký quá khứ sẽ dẫn đến trạng thái là tiếc nuối, vì bây giờ nó không còn nữa. Quá khứ mà là một nỗi buồn, niềm đau đó, vì ký ức sẽ là một sự hờn tủi. Cả hai tình huống đối tượng vừa nêu làm cho ký ức về quá khứ trở thành là một phiền não trỗi dậy trong tâm của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên là đừng ký ức quá khứ với điều kiện duy nhất thôi. Đó là trong những trường hợp ta sử dụng dữ liệu đời sống quá khứ làm một bài học về nhân quả ở hiện tại, thì việc ký quá khứ như thế được xem là không có vấn đề, còn bằng không nó trở thành là trở ngại. Một trong ba trí tuệ được xem là dữ liệu dẫn đến sự chứng đắc của Đức Phật có điều rất quan trọng, đó là túc mệnh minh, tức là trí tuệ thấu rõ về quá khứ của bản thân. Ở đây Đức Phật không hề ký về quá khứ như là một sự buồn tủi hay là như một sự tiếc nuối, mà thấy rõ cái vận hành nhân quả, đời sống đạo đức, phước và nghiệp diễn ra trong cuộc đời như là những cái đường vân tay trong lòng một bàn tay. Và nhờ đó đó, khi cần dẫn chứng minh họa một sự kiện gì, Đức Phật sử dụng các dữ liệu đó để giúp cho người nghe đó có thể hiểu một cách xác thực hơn, cụ thể hóa hơn. Thì tương tự là một Phật tử, mỗi khi sử dụng dữ liệu của quá khứ, ta phải phục vụ cho mục đích giáo dục nhân quả. Chỉ còn ký ức để tiếc nuối hay ký ức để hơn tuổi như là trong câu hỏi này đó, đều không phải là hai khuynh hướng được khích lệ, và do đó ta cần phải nỗ lực chuyển hóa. Chị em phụ nữ thì bị vướng về nỗi đau quá khứ khá nhiều, bởi vì cái cấu trúc sinh học bán cầu trái của người nữ to, do vậy là cái cảm xúc nhiều, mà cảm xúc nhiều thì làm cho chúng ta khó quên được, khó chuyển hóa được, khó vượt qua được. Do đó phải hết sức cẩn trọng và theo dõi những cái phản ứng cảm xúc của chúng ta để chúng ta quên đi. Ai mà nhớ quá nhiều nỗi đau quá khứ với nhiều sự hằn tủi, người ấy sẽ không thể nào sống hạnh phúc ở hiện tại được. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Giả sử quá khứ của mình là một tội lỗi hay là một lỗi lầm, cứ không nên quá bận tâm về nó. Vì chuyện nào nó đã qua, hãy cho nó về với quá khứ như là một trang sách đã được khép lại, như là một trang giấy đã được lật qua. Còn vấn đề của chúng ta là sống ở hiện tại với niềm tin mới, nỗ lực mới, trí tuệ mới để làm lại cuộc đời. Cho nên lỡ mà có một điều gì đó không vui với một người nào đó trong họ tộc, đặc biệt là những người thân thương, không có lý do gì mà chúng ta không dám trở về thăm lần cuối, thậm chí ta có thể lăn thăm đến 5-10 lần sau càng tốt nữa. Vì đó ta đang làm cái công việc là chuyển nghiệp. Chứ mình bị bế tắc với một người nào đó, mình không dám thăm vì cái mặc cảm tội lỗi, hay là mặc cảm lỗi lầm, hay là cái gút mắt giữa mình và một người nào đó mà đóng bít toàn bộ cái mối quan hệ tình thân thương là một sự lỗ lã, và do vậy cần phải được vượt qua. Chúc Phật tử cứ đi câu hỏi đó mạnh dạn học theo tinh thần hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy, sống an lạc hạnh phúc ở hiện tại, bỏ qua những quá khứ khổ đau để xây dựng một tương lai như ý muốn.
A Di Đà Phật, theo câu trả lời của Đại Đức, quý vị cũng đủ giải thích để cho quý vị khỏi cần thắc mắc nữa. Bây giờ tiếp tục về chương trình, rất nhiều câu hỏi. Tiếp tục là câu hỏi số 2. Con được biết Phật giáo chủ trương vô ngã, vậy theo kinh Địa Tạng, ai sẽ là người thọ hình trong địa ngục? Cũng theo kinh này, đọc tụng kinh Địa Tạng thì cầu gì sẽ được như ý? Vậy điều này có trái với lực nhân quả không? Phật tử Trần Văn Pháp. A Di Đà Phật, kính cung thỉnh thầy giải thích.
Đây là câu hỏi chuyên sâu về Phật học, câu hỏi hay. Trước nhất á, phải xác định rất rõ là học thuyết vô ngã hoàn toàn không trái ngược với học thuyết tái sinh. Vì vô ngã là một phần rất quan trọng, có mối quan hệ rất lớn với học thuyết tái sinh. Cho nên dầu chủ trương vô ngã, các chúng sinh sau khi tắt hơi thở, vẫy tay chào vĩnh viễn với cuộc đời đó, thì chính họ đó sẽ được tồn tại dưới hình thức là một tâm thức thôi, thoát ra khỏi cơ thể và đầu thai vào trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái, tùy theo phước hay là nghiệp xấu của người đó đã tạo, và trở thành một mầm sống mới. Rồi sau trung bình 9 tháng 10 ngày đó thì người đó sẽ trở thành là một cô bé hay là một cậu bé. Đó là một cái tiến trình của sự sống. Cho nên theo Đạo Phật á, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Thì ta trở lại vấn đề lý do tại sao mà Đức Phật nói là vô ngã, và mặt khác á, lại thừa nhận rằng là có một tâm thức tiếp tục đi tái sinh để chịu phước và nghiệp của người đó đã tạo ra. Học thuyết vô ngã được hiểu dưới ba góc độ. Thứ nhất là nhận thức luận. Nhận thức luận là ta phải thấy rất rõ là không có một cơ thể nào đối với con người hay là vật thể nào đối với mọi sự vật đó được tồn tại trong tự thân của nó mà không nương nhờ vào sự phối nối kép của những yếu tố xung quanh. Ví dụ như cơ thể này là được kết nối bởi hàng triệu triệu các nguyên tử và phân tử, rồi các nguyên tử phân tử đó được kết nối triệu 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 bởi những yếu tố nhỏ hơn nó nữa, và giữa chúng có một khoảng cách rất lớn. Chúng luôn luôn vận động với một tốc độ mà với con mắt phàm của chúng ta không nhìn thấy được như thế. Ta tưởng như một cái khối thống nhất, và cái đó nó gọi là vô ngã. Như vậy vô ngã đó được gọi là tổ hợp hay là duyên hợp hoặc là tương tức, mối quan hệ đa chiều trong mọi sự vật và hiện tượng. Về phương diện tâm lý học đó, thì vô ngã là thái độ khiêm tốn, khiêm cung, nhã nhặn, không có cống cao ngã mạn, không có xem mọi thứ bằng một cách hay cái tầm nhìn khinh thường. Dù ta rất giỏi nhưng mà vẫn hòa nhã, hài đồng với tất cả mọi người, thì thái độ vô ngã này sẽ giúp cho chúng ta thành công và đắc nhân tâm trong các quan hệ gia đình và tương quan xã hội. Về phương diện đạo đức học đó, thì vô ngã sẽ giúp cho chúng ta giải phẫu được những cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, và ta có thể làm cho nhân của một hành động thiện được trổ quả tốt một cách lớn đẹp hơn. Ví dụ như khi quý vị làm các hoạt động từ thiện đi, mà ta lại hồi hướng cho sức khỏe bản thân hay là người thân đó, thì vì mình đã có dụng ý hữu ngã rồi, tức là có cái yếu tố ích kỷ nó can thiệp vào, thì quả phước báo không thể lớn được. Còn áp dụng vô ngã trong lúc làm việc phúc và tu tập hành trì đó, thì quả phước báo sẽ lớn hơn. Chẳng hạn như có nhiều vị phát tâm một năm á, là ủng hộ cho một ca mổ mắt cườm từ thiện, trung bình là khoảng 600 đến 800 ngàn tùy theo bệnh viện. Và đang lúc làm việc ấy không cần cầu nguyện là cho tôi kiếp này không bị hư mắt, kiếp sau được sáng mắt thông minh. Như vậy là chúng ta đang sử dụng cái mặc cả nhân quả trong việc làm từ thiện, chứ không có nghĩ đến lòng từ bi giúp cho một chúng sinh đang khổ đau như chính bản thân chúng ta. Thì cái hữu ngã đó làm cho hành động của mình trở nên là tính toán, mặc dù tính toán tốt nhưng mà nó vẫn là cái ích kỷ ở mức độ chiều sâu đấy. Cho nên người thực tập được vô ngã sẽ làm việc lành đó, thật sự là có cái tính nhân văn, nhân đạo rất cao. Chúng ta không có phân biệt đối xử, không có tính toán gì trong việc ấy hết á, và cũng không cần phải hồi hướng cho sức khỏe của tôi, cho gia đình tôi, tự động nhân quả nó cũng có kết quả tương tự thôi. Thì ba phương diện về vô ngã vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống hạnh phúc sâu sắc. Và mỗi khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau của bản thân trên cơ thể này hay là của những người thân, được hiểu nôm na như là một ngã sở hữu, ta không bị khổ đau, ta không có cảm giác là khó chịu lắm, vì ta biết rất rõ thân thể này không phải là của tôi một cách vĩnh viễn. Tôi sẽ sử dụng nó như là một cỗ xe, đóng vai trò là một chức năng chở mình đi trong các nẻo đường đời. Có người đó 100 năm, có người 80 năm, có người 60, có người 20, thậm chí có người chỉ có một vài ngày tuổi thôi là đã chết rồi. Vì nó là một cỗ xe, cho nên ta không nên kỳ vọng nó là tốt vĩnh hằng với mình. Do đó mỗi khi nỗi đau xuất hiện trên cơ thể qua những cái chứng bệnh tật á, ta có thể vượt qua mà không cần phải tạo ra các ức chế và đè nén. Mỗi khi có những nỗi đau về cảm xúc, thái độ, nhận thức, những bất hạnh khác trong xã hội, ta cũng thực tập theo Đức Phật dạy: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó ta vượt qua cái khổ đau đó rất là dễ. Khổ đau nó vẫn có, nhưng mà mình không đánh đồng cái tôi này với chính nó, cho nên cái khổ đau được tách ly từ từ khỏi thân của chúng ta và khỏi tâm của chúng ta. Khổ thuộc về tâm lý, đau nó thuộc về cơ thể. Và có người đó từ khổ dẫn đến đau, có người từ đau dẫn đến khổ, có người khổ đau có mặt cùng một lúc. Thực tập vô ngã sẽ giúp chúng ta giải phóng cả khổ lẫn đau, mà không cần phải dùng thuốc gây mê, thuốc tê, vân vân, vẫn có tác dụng. Cho nên khi hiểu được vô ngã, đối diện trước cái vô thường, bệnh tật, chết chóc của người thân thương đó, ta không để cho mình bị khổ lụy theo, và lúc đó cho nên sáng suốt hơn, hướng dẫn cho người chuẩn bị ra đi đó kỹ năng niệm Phật, rồi để vượt qua nỗi đau của họ và có được một căn tứ nghiệp tốt, một phương trời tái sanh tốt. Và những người còn sống người ta hướng dẫn họ đến với đạo, rồi sau 7 tuần Phật là cố gắng quy tam bảo. Như vậy cũng trong sự đau thương, người hiểu được vô ngã biến thành các hành động từ bi và lợi lạc cụ thể. Như vậy là người vô ngã là người rất quan tâm đến người thân thương của mình mà không bị vướng lụy theo. Phần lớn chúng ta thương, chúng ta bị vướng lụy theo. Ví dụ người mẹ đi, có một đứa con bị bệnh, rồi đứa con nó không hết khỏi thì bà mẹ khổ theo. Và bà có thể phát nguyện rằng là nếu mà tôi có thể cắt đứt mạng sống tuổi già này cho đứa con được sống, tôi cũng sẵn sàng làm. Như vậy là mình chưa hiểu được vô ngã, cho nên cái đau của người thân lây lan trở thành cái đau của chính chúng ta. Còn Đức Phật dạy ngay cái đau đó phải là không có gì là vĩnh hằng, thôi cố gắng giúp cho nó vượt qua. Vượt qua bằng tri thức, vượt qua bằng tu tập, vượt qua bằng niệm Phật, vượt qua bằng nhiều cái quán tưởng, để cả mẹ lẫn con đều không bị đau. Và không làm như thế đó thì đứa con chết, nhiều người mẹ trở nên là điên dại, nhiều người thân trở nên là điên cuồng, bởi vì đánh đổi cái nỗi đau kia với cái hạnh phúc của bản thân là điều không nên. Và trở lại vấn đề khi gọi là vô ngã đó, thì ta thực tập về nhận thức, về tâm lý, về đạo đức là chính, chứ không có nghĩa là phủ định cái tính cách pháp lý và dân sự của hành vi về đời sống xã hội của chúng ta. Ví dụ giờ quý vị có nhà, nhà quý vị được thừa nhận bằng cái sổ hồng, quý vị có tài sản được thừa nhận bằng các hóa đơn đỏ khi chúng ta mua về, và tất cả mọi thứ đó xã hội và con người đều phải công nhận với một mặc định như thế. Cho nên ai cướp đoạt những cái vật sở hữu đó của quý vị sẽ bị bắt bỏ tù, tùy theo nặng và nhẹ, động cơ xấu nhiều hay là xấu ít. Do đó đó, vô ngã không có nghĩa là ta vâng bỏ hết mọi thứ chúng ta đang có, hoặc là mình chối hết tất cả mọi trách nhiệm pháp lý và dân sự mà mình đang làm, chứ nó không có. Vì cái đó nó vẫn liên hệ đến đạo đức. Mà ở đây chúng ta quán tưởng để cho nỗi khổ niềm đau nó không có tấn công mình được, mặc dù nó đang hiện hữu và diễn ra xung quanh chúng ta. Đó là cách trị liệu thôi. Cho nên á, dầu chủ trương là vô ngã thì các chúng sinh sau khi tắt hơi thở vẫn phải tái sinh theo nghiệp thôi, để chịu cái kết quả tốt và xấu, khổ đau hay là hạnh phúc. Tại vì nhân quả là một quy trình tất yếu, không có gì có thể làm lũng đoạn được, thay thế được. Nó là một quy luật rất là tự nhiên. Cho nên trong cái tiến trình ra đi để tiếp nhận nó, nó cũng là tiếp nhận một cách vô ngã thôi, chứ không phải là hữu ngã. Do đó tin vào học thuyết vô ngã và tin vào học thuyết là chết có tái sinh, hai cái không hề mâu thuẫn lẫn nhau mà hỗ trợ cho nhau rất là nhiều. Ví dụ như một người nào đó lỡ mà ăn cắp, ai khi đưa ra tòa đi thì có đủ tăng chứng, vật chứng, rồi chối cãi rằng là tôi là một Phật tử, Phật dạy tôi mọi thứ là vô ngã, cho nên cái vật đó không phải là sở hữu của bà A, do vậy cái hành động tôi lấy của người đó cũng không phải là ăn cắp, vì vật đó đâu của ai đâu. Cái đó nó thuộc là biện hộ xấu, hiểu sai, ứng dụng lầm. Bây giờ ta thử biện luận ngược lại cái hành vi đó. Nếu cho rằng hành động này không phải là cái của tôi, bàn tay này của tôi chưa từng phải là ăn cắp, vật sở hữu kia không phải là sở hữu của một người nào đó bị mất cắp, thì bây giờ thử phạt cái bàn tay này, chặt đứt bàn tay này, chịu không? Không dám. Nếu như tòa án phán quyết bây giờ cái này không phải là của anh, thì giờ cho là bàn tay này lấy chứ không phải cái to này lấy, thì giờ chặt đứt bàn tay đó, không dám chịu. Do đó là ta phải hiểu vô ngã vẫn gắn kết rất nhiều về cái trách nhiệm pháp lý đối với luật và trách nhiệm đạo đức với các mối quan hệ dân sự. Còn khi nỗi đau đến á, ta thực tập để ta tách ly nó một cách dễ dàng và có hiệu quả, chứ đè nén không phải là một giải pháp. Do đó người Phật tử thực tập vô ngã cần phải tin một cách sâu sắc hơn về nhân quả nữa, và hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Vấn đề thứ hai được câu hỏi nêu ra đó là trong kinh Địa Tạng nói là cầu gì được đó, thì ta phải hiểu là cái cầu đó đó nó chỉ đạt được với một điều kiện, đó là nhân mà ta gieo trồng đó, đã có sẵn rồi. Bây giờ lời cầu nguyện này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác, giống như là một giọt nước làm cho ly được đầy, thì lúc đó quả sẽ được trổ ngay thời điểm chúng ta cần nó trổ. Chứ còn nếu nhân tốt chưa hề gieo thì ta có cầu nguyện từ năm này qua kiếp khác thì cũng không bao giờ có được một kết quả gì hết, vì nó không có nhân quả tương thích. Thử khảo sát ví dụ sau đây. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là Tết âm lịch sẽ đến, Tết con mèo. Và miền Bắc á, thì trồng hoa anh đào, hoa đào đỏ. Và miền Nam á, thì trồng hoa mai. Bây giờ đó khí hậu đó nó bị biến đổi toàn cầu, cho nên lúc á, là cái lạnh nó tới sớm hơn, có khi cái lạnh nó tới muộn hơn. Và do vậy đó hoa có thể nở sớm hơn và cũng có thể nở sau Tết. Và những người sống ở trong cái ngành trồng hoa Tết á, thì người ta phải biết rõ, đoán theo các cái dự báo thời tiết để mà chăm sóc thuốc cho nó thích hợp. Đối với trường hợp mà nở quá muộn á, thì họ phải kích thích bằng những chất hóa học. Và nếu không có đủ tiền á, thì người ta phải chế nước nóng, nó ấm á, vào ngay gốc nó để cho nó nở sớm hơn. Còn nếu nó nở quá sớm á, thì phải chế nước lạnh vào đó để giữ cho nó lại. Bây giờ trong trường hợp cho nó nở sớm hơn đi, chúng ta dễ hiểu ha, là thay vì để theo cái tiến trình bình thường của khí hậu đến ngày mùng năm Tết thì hoa mai mới nở, bây giờ người ta phải kích thích thuốc thì nó nở vào ngày 29 hoặc là ngày 28. Như vậy bản chất hạt giống á, trong cây mai nó đã có đủ cái yếu tố để cho nó nở, chỉ có vấn đề là nở chậm hơn chút xíu thôi. Bây giờ cái lời cầu nguyện giống như kích thích của thuốc này, nó làm cho nở ngay thời điểm mà chúng ta cần, bởi vì qua Tết nở thì bán ai mua nữa. Thì tương tự cũng như thế, quý vị nào mà muốn cho mọi việc á, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý đó, thì phải gieo trồng thật nhiều các hạt giống thiệt, các việc làm công đức và phước báo, siêng năng đi chùa, tham dự các khóa tu, rồi tiếp nối các Phật sự do các thầy, các sư cô khởi xướng. Ta làm rất nhiều thứ như kinh A Di Đà đã dạy, thì mỗi một hạt giống thiện đó sẽ trở thành là một vệ sĩ cho chúng ta, có những hạt giống trở thành là hộ pháp cho chúng ta, có thể là Bồ Tát của chúng ta. Và mỗi khi nỗi khổ niềm đau, tai ương tật ách, trở ngại chướng duyên xuất hiện đó, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ làm cho hạt giống đó trổ đúng ngay thời điểm mình cần ra. Cái đó là một sự mầu nhiệm của nhân quả. Thầy kéo cái đó lại đây luôn đi. Kéo lại đây luôn.
A Di Đà Phật. Để tiếp tục câu hỏi, tranh thủ thời gian thì chúng tôi sẽ đọc câu hỏi. Câu hỏi tiếp theo rất là dài. Câu hỏi như thế này: kính bạch thầy, con được biết trong thời gian thọ thân chung ấm, hương linh vẫn thọ dụng được tất cả những vật phẩm mà thân nhân dâng cúng, thường là cơm, nước, hương hoa, nhưng chỉ hương mùi vị của thức ăn mà thôi. Cúng cơm cho hương linh sau ngày chung thất, nhưng con không hiểu vì sao thần thức của con người là vô hình, còn các vật phẩm trên, kể cả mùi hương, đều là những dạng vật chất. Vậy thì sao thần thức đó có thể thọ dụng được các mùi hương? Sở dĩ chúng ta ngửi được là nhờ có khứu giác, còn thân chung ấm hay thần thức là vô hình thì lấy cái gì để ngửi? Có người cho rằng sau khi đã qua đời, người chết vẫn còn ăn gọi là thức thực. Nhưng thức vốn là vô hình, nếu có thức thực thì cũng chỉ là cảm được những tâm niệm thương ghét buồn vui vân vân, chứ không thể ăn được món ăn vật chất. Xin thầy giải đáp vấn đề thắc mắc trên. Phật tử Minh Tâm.
Đây là câu hỏi hay. Trong phần mô tả của câu hỏi đó, chúng ta thấy được những yếu tố như thế này. Là sau khi một người nào đó tắt hơi thở, được xem là chết thật sự đấy, thì thân thể vật lý này trở về với đất nước gió lửa qua bốn nguyên lý: chất rắn, chất nhiệt, chất vận động, chất lỏng. Tâm thức thì thoát ra khỏi cơ thể để tiếp tục quá trình tái sinh. Vì chỉ còn tồn tại dưới dạng là một tâm thức, cho nên các hương linh sẽ không ăn uống được gì từ người thân cúng kiến hết á. Vì đó nó được Đức Phật nói rất rõ trong kinh Tăng Chi thuộc kinh Tạng Pali. Nhưng mà tâm lý thông thường của con người đó, nhất là người Việt Nam và Trung Hoa, quan tâm đến người chết được xem là mang lại hạnh phúc cho người còn sống. Cho nên dầu cho người đó đã qua đời đến vài chục năm, có tình huống ông bà tổ tiên đã qua đời đến hàng trăm năm, đến ngày giỗ ta vẫn bày các cái món ngon vật lạ để cúng, để tỏ lòng hiếu kính. Cái truyền thống đó đó là tốt, vì nó thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cho nên các chùa mặc dầu biết rằng là không đúng với lời Phật dạy, vẫn khích lệ để cho duy trì được cái đạo lý hiếu thảo. Còn cái việc mà ăn được thật sự là không. Cho nên thời Đức Phật thì không có chuyện cúng cơm rồi hoa quả phẩm thực vân vân. Ngay cả khi cái tâm thức được dùng một cái từ là hương ấm, tức là tiếp xúc ăn các cái vật thực đó bằng cái mùi thôi, thì như cái câu hỏi nêu ra rất là đúng. Đâu có khứu giác nữa đâu, ta còn sống có cái lỗ mũi, và trong lỗ mũi nó có cái chức năng khứu giác là một hệ thống thần kinh của lỗ mũi đưa về cái thần kinh trung ương, ta mới có một cái phản ứng là mùi đó là ngon hay là dở, thích hợp không thích hợp. Và nó tác động đến cái vị, vì mũi và lưỡi ăn khớp với nhau. Và từ đó vị giác, tức là các lưỡi và các tuyến nước bọt ở trong lưỡi, ở trong miệng, bắt đầu mới tạo ra những cái phản ứng cảm xúc đối với cái vật thực mà chúng ta đưa vào. Còn đối với các hương linh á, thì cái đó hoàn toàn không còn hoạt động. Cho nên ngay cả trong tình huống dịch nôm na là hương ấm, thì ta cũng phải hiểu rất rõ là hương linh chỉ ăn bằng cái thức thôi. Mà câu hỏi cũng nêu ra đó là thức thực. Thức là gì? Là cái tâm thức. Ăn của cái tâm thức thì nó không có nhai, không có nuốt, không có cảm nhận, mà chỉ là một cái hồi ức thôi, cái liên tưởng, cái tưởng tượng là nhiều. Cho nên cái việc ăn thông qua sự hồi tưởng và liên tưởng đó vẫn có. Và tại sao chúng ta phải tiếp tục cúng? Là bởi vì nhiều hương linh chết mà chưa siêu, do nghiệp, do luyến tiếc, do quan trái, rồi do chết bất đắc kỳ tử, chết tự vẫn, hay là còn có gì đó mà chưa được hài lòng đấy, thì thông thường là mắt là không có nhắm. Và dấu hiệu đó cho thấy là họ đang còn lẩn khuất ở trong nhà, hay là nơi mà xảy ra tai nạn cái chết. Thì trong trường hợp đó, người thân thương tổ chức các khóa lễ cầu siêu, có bài biện các vật thực, thì hương linh sẽ cảm nhận được rằng là người thân của tôi thương tôi, lo lắng cho tôi, cho nên đó, dễ dàng lắng nghe những lời khuyên ở trong kinh và những cái bài sám trong khóa lễ cầu siêu. Mà nội dung của nó thường hướng về ba vấn đề chính. Thứ nhất là giúp cho hương linh quán thân thể này không phải là tôi, thi thể đó nó trở về đất nước gió lửa, rồi nhà cửa, vợ con, chồng con, người thân thương, gia tài sự nghiệp không phải là sở hữu của tôi, vì nó chỉ đóng vai trò chức năng như chúng tôi đã nói khi nãy. Và do đó hương linh sẽ dễ dàng thoát mà ra đi. Trường hợp thứ hai, phải thừa nhận vô thường, tức là năm tháng ngày giờ cái chết diễn ra phải xem là một sự thật, không còn luyến tiếc nữa, thì hương linh sẽ mới mạnh dạn vẫy tay chào với cõi đời này. Và điều thứ ba, nương vào tam bảo, chẳng hạn qua lời kinh, tiếng niệm Phật, câu thần chú, rồi sức gia trì của các nhà sư, các sư cô làm lễ cầu siêu, hương linh nhờ đó mà mạnh dạng ra đi. Cho nên cái lễ cúng vẫn diễn ra, mặc dù hương linh không ăn được gì hết, nhưng mà thông qua cái việc cúng đó, hương linh mới cảm nhận được rằng là người thân lo cho tôi rất nhiều, và cho nên tôi không có lý do gì để từ chối những cái tình cảm thân thiết đó. Do đó việc cúng chỉ nên là tượng trưng, chứ đừng nên là phí phạm quá nhiều, nhất là cúng các vật mặn thì hương linh chẳng những không ăn được, mà thứ hai lại mang cái nghiệp gián tiếp sát sinh, thì việc tái sinh chắc chắn là sẽ không tốt. Do đó ta chỉ cúng đơn giản thôi, hoa trái là cần thiết, và cái khóa lễ cầu siêu phải làm thật là rõ ràng, thật là long trọng. Muốn làm như thế đó thì thân chủ phải cung cấp cho các nhà làm lễ cầu siêu những cái thông tin về cái chết, hoàn cảnh gia đình, để xem đó người đó có cơ hội luyến tiếc cái gì hay không. Thì đang lúc làm lễ cầu siêu đó, quý thầy quý sư cô mới quán tưởng vào những cái việc như thế và hướng dẫn bằng tâm cho các hương linh, để hương linh lắng nghe mà ra đi, hoặc là có một bài thuyết pháp ngắn, cái đó mới có giá trị. Do đó ta phải hiểu là trong mọi tình huống hương linh là không ăn được gì hết á, chỉ cảm nhận bằng tâm thôi, đó gọi là thức thực. Và do vậy đừng quá tốn kém tiền cho những cái phong tục tập quán không cần thiết, chẳng hạn như là đốt giấy vàng mã là mê tín dị đoan, rồi mở cửa mã cũng là mê tín dị đoan, rồi mỗi ngày đó đến giờ cúng á, là mời hương linh về ăn là mê tín dị đoan, và trái với cái nguyện vọng cầu siêu mà được quý thầy dày công hướng dẫn. Tại vì cầu siêu là mong cho hương linh siêu thoát liền, tốt nhất là giảng sanh Tây phương, ở mức độ đơn giản hơn là tái sanh làm con người trong những gia đình Phật pháp. Rồi bây giờ một mặt thì mình cầu siêu, mặt khác mình mong cho người đó về, hai cái đó mâu thuẫn lẫn nhau. Trong một hành động mà trước và sau mâu thuẫn thì không có tác dụng gì hết, hương linh không biết là mình muốn cái gì thật sự. Bao hồi á thì mong mình đi, bao hồi mong mình về, thì hương linh đó là người nào mà không hiểu biết, nó chờ nó chưa về nó đòi đuổi tôi đi. Có người nó chờ nó có tối ngày nó chối buộc tôi hoài, để cho tôi đi không chịu cho tôi đi, mà cái chối buộc tôi ở nhà để phù hộ cho nó ích kỷ quá trời quá đất. Vậy đó là con cháu thì đừng có nguyện cầu ông bà tổ tiên phù hộ cha gia đình chúng con, không cần, nhân quả tốt sẽ phù hộ chúng ta. Đừng có nguyện cầu ông bà phù hộ mình. Ông bà mà phù hộ mình có nghĩa là ông bà chưa siêu. Mình thương kính ông bà, rồi mong ông bà gia hộ gia đình mình trở thành kẻ bất hiếu, là bởi vì đi đọc ông bà trong cảnh giới ngạ quỷ. Chưa siêu tức là ngạ quỷ, mà ngạ quỷ là khổ lắm, không ăn được, không uống được, không cảm nhận được, chỉ có ghiền, tưởng tượng và hình dung thôi. Mà cái đó là nó khổ đau cùng cực. Giống như một người muốn nói mà không nói được, muốn nghe mà không nghe được, muốn thấy mà không thấy được, thì các hương linh cũng giống như vậy, thiếu thốn mọi thứ hết, đối khác với mọi thứ, đối khác về cảm xúc, đối khác về vật thực, đối khác về tình yêu, đối khác về hưởng thụ, đối khác bất cứ cái gì có mặt trên cuộc đời này. Do đó là công việc của những người Phật tử con thảo cháu hiền là mong ông bà và người thân thương đại quá giảng sớm được siêu thoát. Cho nên là không cần phải cúng cơm mỗi ngày, một tuần cúng tượng trưng một lần là đủ rồi. Và ai làm được như thế thì không còn những mối lo nữa. Và nếu ai đó mà cứ nằm mơ thấy là ông bà mình về, người thân mình về, báo mộng thế này kia, cũng đều là ức chế tâm lý của tình thương ấy. Nếu nội dung giấc mơ 5-7 người không ai nói với ai mà nó giống nhau thì ta có thể tin là hương linh về báo mộng. Còn mỗi người mơ một kiểu là vì cái tình thương, mối quan hệ giữa ta với người mất đó khác nhau, cho nên trong giấc mơ ta nắng tạo ra cái cuộn phim theo cái cách thức của riêng mình. Còn hương linh chỉ có một, hiện thực đó là một, thì nội dung mơ phải giống nhau. Thì là quý vị chỉ cần lấy cái yếu tố này làm thước đo thôi, để mỗi khi nằm mơ không nên hoang mang sợ hãi. Mà lỡ mà không đi gặp được quý thầy quý sư mà tí gặp thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, rồi thầy đồng, thầy bóng, ta dễ về với bị khổ đau suốt cuộc đời, tiền mất tật mang không được gì hết. Cho nên làm lễ cầu siêu là tốt nhất. Người Phật tử không đi cầu hồn, không đi nhập linh, vì không có dữ liệu khoa học, không có dữ liệu Phật học để tin. Và làm như vậy là trái với lễ cầu siêu. Cầu siêu là mong cho người ta ra đi sớm, còn cầu hồn là mong ta về, mà về ngoài là không đi được vì luyến tiếc tình thân với những người còn lại. Cho nên nói tóm lại, cái tính cách hương ấm của hương linh đó là chỉ nói cái tượng trưng về thức thực, tức là ăn bằng nhận thức thôi, nếu người đó chưa siêu. Vì đó người nào tin Phật pháp nhiều và thương hương linh nhiều á, thì mong hương linh phải từ bỏ cái thức thực đó đi bằng những khóa lễ cầu siêu, chứ không có cầu mong cho họ về bảo hộ cho mình hay là ăn cơm với mình. Đôi lúc mình ích kỷ quá đó, mình trở thành là hại hương linh mà không biết. Và có nhiều người suốt cuộc đời không làm việc gì xấu hết, chỉ vì những cái mê tín gì đó đó mà trở thành là nhiều cái nghiệp xấu. Mình đi đâu tao hoài, rồi là có chuyện gì xui cái đổ thừa cái ngày động thổ hay là cái ngày hạ quyệt của ông bà tổ tiên, nó có trục trặc gì đó, chết trùng tan ly tán, là sắc chủ tâm tan vân vân. Như vậy là tự động mình nghĩ quan cho ông bà tổ tiên là chết rồi mà không minh quan được, thì những cái nghiệp này nó làm cho mình là lao đao lận đận suốt cuộc đời. Là Phật tử, khi có những cái chuyện trục trặc trong gia đình, đừng nên tin vào những thứ đó, mà phải phân tích theo Đức Phật, nguyên nhân xa và gần, trực tiếp và gián tiếp, mình hay là những người thân thương. Truy tìm nó được nguyên nhân thì ta giải quyết được vấn đề gần như là hết 60% rồi. Với còn lại là sáng suốt để thực tập chuyển hóa thôi, chứ không có đổ thừa đổ lỗi người quá cố gì hết á. Người chết không ảnh hưởng gì đến người sống, không ảnh hưởng được bất cứ cái gì hết á. Đó là niềm tin về nhân quả. Rất mong quý vị tin sâu sắc về đạo Phật để giúp cho các hương linh thân bằng quyến thuộc mình sớm được siêu thoát.
Tiếp tục câu hỏi của Phật tử Ngọc Phương. Câu hỏi như thế này: con là Phật tử có tìm hiểu giáo lý, đi nghe pháp nên hiểu được căn bản về Phật pháp, các phương pháp tu tập trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên có một vấn đề con còn mơ hồ, chưa hiểu rõ, đó là những vong hồn hay những hồn ma vẫn liên hệ đeo bám trong hay đeo bám hay phá phách người, đeo bám hay phá phách người sống. Theo giáo lý, con người sau khi chết thọ thân chung ấm tối đa là 49 ngày thì tái sinh vào một cảnh giới nào đó trong lục đạo tương ứng với nghiệp của họ. Vậy những hồn ma ấy là thế nào? Phải chăng họ chưa tái sanh? Mong giảng sư giải thích.
Thứ nhất, trong kinh đó, không có đoạn nào nói rằng là tất cả những người quá cố sẽ tái sanh trong 49 ngày. Đại đa số đó, sau khi chết đó, là tái sanh liền. Và đặc biệt là những người có quá trình sống rất tốt lành và thiện ích, cũng như là những người là gieo quá nhiều nghiệp ác độc tội lỗi, chết là tái sanh liền thôi, để chịu quả phúc hoặc là tội lỗi do mình gây ra. Còn một số khác đó thì chờ cái nghiệp cảm tương thích ở trong một gia đình để ta mang gen duy truyền của quốc gia đó, cộng đồng đó, gia đình đó, chứ phải vô tình vô cớ mà tự động sanh ra một gia đình nọ đâu. Ít nhất là phải có cái mẫu số chung về nghiệp giống nhau. Ví dụ như cái người nào mà cống cao ngã mạn, đi đọt người khác, chà đạp này nọ thì tái sanh ra giống như ông này nè, lùm súng nè. Như vậy là ai mà có cái mẫu số chung nghiệp xấu đó đó, sanh ra trong một gia đình gen di truyền cha cũng lùn, mẹ cũng lùn. Đó là cộng nghiệp. Một số tình huống chết bất đắc kỳ tử, chết oan, chết do thiên tai, rồi chết tự tử, chết trong hận thù của chiến tranh, chết mà luyến tiếc tình yêu giữa vợ và chồng, là chết luyến tiếc tài sản, vân vân, thì thường sẽ tồn tại dưới cảnh giới là ma quỷ. Và thời gian tồn tại của những người này đó có thể vài trăm năm, có thể vài ngàn năm, có thể vài chục năm, có thể vài năm, có thể vài tháng, có thể vài ngày, cho đến lúc nào người đó chịu rũ bỏ và không chấp thi thể này là tôi với mối quan tâm dẫn đến cái chết đó, không còn ức chế tâm lý nữa, thì người đó mới được siêu. Và cảnh giới đó được Đức Phật nói là một trong sáu cảnh luân hồi ngạ quỷ. Vì ngạ quỷ là một cảnh giới có thật, và họ không phải là sống dưới lòng đất, họ sống cũng ở trong vũ trụ bao la này, có khi là ở ngay những cái những nơi mà có kỷ niệm đẹp về tình yêu đối với những cái mối tình chồng chết trước hoặc là vợ chết trước, người còn lại quá đẹp và có khả năng tái giá, thì cái người còn lại, xin lỗi, cái người ra đi đó, nếu không rũ bỏ cái tình yêu trước khi nhắm mắt lìa đời đó, có khả năng là bị cứ lãng quẳng ngay cái ngôi nhà mà người tình của mình đang sống đó, để tiếc nuối bám theo. Và tại sao lại có bảy tuần thất? Là bởi vì khi mà tìm một cái nghiệp cảm tương thích đó, không phải lúc nào cũng có. Vì Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ đó, để có một mầm sống thì phải có ba yếu tố. Thứ nhất là tinh tra trứng mẹ. Thứ hai đó là cha và mẹ phải quan hệ giới tính trong ngày mẹ có thể thụ thai. Hai điều này là hoàn toàn phù hợp với khoa học. Điều thứ ba, khoa học không nói tới, Đức Phật nói là phải có tâm thức tái sanh và tương thích nghiệp cảm. Ví dụ như là một người vừa tắt hơi thở, có tổng số nghiệp, mình tạm gọi là nghiệp A đi. Nghiệp A là nghiệp phước báo, trí tuệ, sang trọng, rồi biết Phật Pháp. Đó. Và trên hành tinh này nó có rất nhiều gia đình có cái mẫu số nghiệp A. Nhưng mà lúc mà cái người này vừa tắt thở thì không có người nào quan hệ giới tính đó. Những người mà nghiệp A đó không quan hệ giới tính, thì làm sao mà đầu thai vô được? Cho nên phải chờ vài ba ngày thì tự động nhảy vô. Và do vậy các tuần thất để tiếp tục hỗ trợ, để giúp cho cái nghiệp cảm tương thích nó tìm đến một cái cảnh giới nó thích hợp về nghiệp. Ở đây không có người nào sắp xếp chuyện đó hết. Tự động nghiệp sẽ dẫn cái hương linh đó vào những gia đình đó. Cho nên khi mà lỡ mà vào mà không có nghiệp cảm tương thích đó, thì sẽ xảy đến hai tình trạng, đó là phá thai hay là sảy thai. Phá thai là do vì hoặc là người nữ đó, hoặc là người nam đó, hoặc cả hai chưa trong tư thế là chuẩn bị làm mẹ làm cha, hoặc là bị cưỡng bức, cưỡng dâm, hoặc là bị dụ dỗ, hoặc là mất sự kiểm soát của bản thân, vân vân. Còn sảy thai đó là cả nam lẫn nữ muốn giữ đứa con lại, nhưng mà vì những cái bệnh lý y khoa làm cho người mẹ nó không thể nào nuôi dưỡng được cái thai, mà nếu tiếp tục giữ đó thì tính mạng của người mẹ cũng có thể là nguy cả. Thì trong tình huống đó các bác sĩ khuyên là hãy nên phá thai, tại vì sảy thai. Thì như vậy là do vì nghiệp cảm không tương thích về mẫu số nghiệp mà hư linh đó đã được tái sinh rồi, rồi lại phải bị xá phá thai, sảy thai để tiếp tục tìm đến một cái nghiệp cảm tương thích khác thích hợp hơn. Và đó là những lý do mà tại sao chúng ta phải cúng tuần lễ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, để chúng ta hỗ trợ trong tình huống xấu nhất là suốt 49 ngày mà các hư linh vẫn chưa ra đi, chứ phần lớn là chết rồi ra đi liền. Hồi nãy chúng tôi có đưa ra một dữ liệu, mặc dầu khoa học không đề cập đến, kinh Phật không có nói đến, nhưng mà bằng kinh nghiệm cá nhân của các hòa thượng, các sư bà từ nhiều thế kỷ, và kinh nghiệm của riêng chúng tôi, thì thường chết quan, chết bất đắc kỳ tử, chết tự tử, rồi chết còn luyến tiếc là không nhắm mắt. Và cái yếu tố không nhắm mắt đó cho chúng ta biết là người đó chưa siêu. Tại sao vậy? Mỗi khi chúng ta có một cái nỗi niềm ưu tư gì đó mà chưa giải tỏa được đó, thì về ban đêm mắt mình cố nhắm lại nhưng tâm không ngủ được. Như vậy cái ức chế tâm lý sẽ làm cho mắt không ngủ, mắt mở. Đối với cái chết, một ức chế nào đó của tình yêu, của tình thương, của tiếc nuối, của hận thù, của quan trái sẽ làm cho con mắt không nhắm được. 100 tình huống hầu như là diễn ra giống như một thôi. Quý vị không tin cứ đi thử. Người nào chết chết đuối, chết sức máy bay, chết tai nạn giao thông, chết tự tử, tự tử bằng nhiều cách khác nhau, hay là đánh giặc mà bắn nhau rồi cả hai cùng chết, thì người nào cũng mở mắt chào tráo như thế này thôi. Và trong tình yêu, thí dụ như một người chồng có một đứa con rơi, và trước khi chết không nhìn thấy đứa mà mặt đứa con rơi đó hay là người tình đó, ức chế tâm lý đó làm cho người ta kéo dài cái tuổi thọ thêm một vài ngày nữa và chết mở trắng. Và dầu cho người thân có dùng tay vuốt mắt, lát nữa mở tiếp, vuốt rồi mở tiếp, mà khi cái người đó đến đứng trước mặt á, vuốt một cái là không còn mở nữa, bắt đầu mới cảm thấy hài lòng. Cái ức chế tâm lý đó là điều có thật. Như vậy là hương linh vẫn đang còn lẩn khuất ở bên cạnh cái thi thể thôi, và chứng kiến được các hành động do người thân thương đối xử với họ. Cho nên trong giai đoạn đó, ta đừng bao giờ bàn đến việc chia của chi gia tài hết đó, vì làm như thế hương linh nếu chưa siêu sẽ cả giận, mà cả giận rồi khó tái sinh lắm. Ta chỉ hết lòng hướng về Phật pháp tăng và hướng về bản thân người quá cố đó, làm hết trọn vẹn đi. Thậm chí sau 49 ngày hãy bàn đến cái việc mà chia gia tài, để phòng hờ tình trạng trong những ngày đó họ vẫn chưa ra đi, để họ không bị tác động tâm lý tiêu cực. Có nhiều gia đình không có bận tâm đến chuyện ấy, cứ thấy chết rồi là cứ lo tranh chấp tài sản, thậm chí là đấu tố, rồi tình thân thương bị sức mẻ trở thành kẻ thù của nhau, thì người mà có lòng với gia đình đó đó sẽ khó mà ra đi được lắm. Cho nên ta đừng quá bận tâm rằng là người thân của mình chết đã được siêu hay chưa. Cứ tin tưởng như thế này, nhắm mắt là đã ra đi rồi. 7 tuần thác là cúng để phòng hờ thêm thôi, chứ phải là nhất thiết là trong suốt 7 tuần đó là hương linh cứ về ăn, chuyện đó không có thật đâu. Phần lớn là đi sớm hết. Và ngay cả mình mơ gặp nhiều lần cũng không nên tin nữa, vì mình thương là mình gặp thôi. Và công việc của người Phật tử là gì? Nếu còn hoài nghi trong tâm rằng người thân của mình vẫn chưa được siêu, làm lễ cầu siêu là hết. Chúng tôi chuyên trị bệnh ma nay là 20 năm rồi. Vì hiện nay đó, cứ mỗi một tháng á, là hầu như là không dưới 10 tình huống ta đem tới để nhờ trị bệnh ma. Ma nhập thật sự đó, trị trong vòng 30 phút là hết. Và với kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì người mà bị ma nhập thật á, chưa chiếm được 40%. Còn 60% còn lại đó là bị tâm thần, bị quan tưởng, hoặc là bị mê tín dị đoan, đi đâu hỏi người ta nói là bị bệnh tà, thầy bùa, thầy pháp, thậm chí là thầy tu mà thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này có thể phán đại một câu để cho mình an tâm, rồi sau đó lại gõ mõ tụng kinh trì chú để cho mình có cảm giác rằng là hương linh đã được ra. Mà càng làm như thế thì bệnh càng nặng. Cho nên á, khi nào một người nào mà nghĩ rằng là họ bị bệnh tà nhập đó, thì chúng tôi hỏi họ có hội đủ được 6 yếu tố hay không. Đủ 6 yếu tố thì dẫn đến, mà không thì dẫn đến bệnh viện tâm thần. Thứ nhất, khi nhập vào có trạng thái dần co thể xác, và làm cho cái người bị nhập đó mạnh hơn bình thường gấp 10 lần. Ví dụ một cụ già 89 tuổi đi không nổi, ngồi vậy cũng không được, nhưng mà khi nhập vào mạnh hơn một người đàn ông thanh niên. Tại vì cái sự giằng co giữa tâm của người bị nhập và hương linh đó sẽ làm cho tự động cái giằng co nó mạnh như vậy thôi. Thứ hai, khi nhập vào, hương linh sẽ nói cái chết quan ức của họ, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, chết ở đâu, chết như thế nào, ai là kẻ chủ mưu, ai hại họ, và họ có nhu cầu trợ giúp. Nếu quý vị không tin, hỏi lại những thông tin đó ngay cái thời điểm và cái chỗ xảy ra tai nạn là đúng phốc như vậy. Phải có dữ liệu kiểm chứng này mới đúng ạ. Còn nếu hương linh là người thân thì khi nhập vào họ sẽ nói trong gia đình vừa qua những cái chuyện trục trặc như thế thế kia, thậm chí ví dụ như là ông chồng đi ngoại tình, ngoại tình lúc mấy giờ với ai ở đâu, nói phong phóc hết, không trói được. Hoặc là trong nhà mất cắp một cái gì đó rồi nghi lẫn nhau, trở thành hận thù nhau, thì hương linh nó sẽ chỉ điểm là tiền đó, vàng đó, vật đồ đó đang để ở đâu trong gia đình, người nào là chủ mưu của chuyện này, không trói được. Như vậy là nếu là người thân á, thì họ sẽ chỉ điểm giúp đỡ cho những người còn lại có một giải pháp tốt cho những cái vấn nạn mà họ đang quan tâm, cũng giống như những người sống đang bị vướng vào. Như thứ ba, sau khi nói xong những dữ liệu đó thì hương linh bắt đầu xuất ra. Rồi xuất ra thì cái dằn co về thể xác nó còn khó khăn hơn, mạnh hơn là lúc mới nhập vào. Thứ tư, đang thời gian nhập, cái mối quan hệ xã hội và gia đình của người đó gần như bị mất đi. Ví dụ như hương linh là một người câm, người bị nhập á, khi mà ứng xử sẽ trở thành là người ra dấu vậy thôi. Tại vì cái tâm của cái người câm đó đang điều khiển cái thân này, chứ không phải là cái người bị nhập điều khiển nữa. Nếu hương linh là một cô bé 3 tuổi và người bị nhập á, là một người đàn ông 80 tuổi, khi nhập vào, người đàn ông đó sẽ nói giọng cô bé 3 tuổi. Và nếu một người bị nhập là 20 tuổi mà người nhập là 100 tuổi, thì khi nhập vào phải nói cái giọng của ông già, ứng xử ông già. Và nếu ta hỏi, ví dụ như ông già đó 80 tuổi bị nhập, đứa con hỏi là ba ơi, ba khỏe không, thì hương linh sẽ phủ định liền, không, tao không phải là ba của mày. Tại vì hương linh là một người khác mà. Thứ năm, khi xuất ra khỏi cơ thể thì người bị nhập sẽ bị ngã xuống trong vòng vài giây, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu trở lại vào đời sống bình thường. Cặp mắt thần sắc của họ nó khác nhau trời và vực. Lúc mà bị nhập nó lừ, mà khi sau đó vài giây là tỉnh lại, giống như là chưa từng có chuyện xảy ra. Và nếu chúng ta hỏi người đó nãy giờ chuyện gì xảy ra, họ sẽ trả lời là không biết. Và thứ sáu, sau khi xuất ra rồi mà họ còn biết bất cứ cái gì trong lúc bị nhập đều là bị ảo giác hoang tưởng hết, chứ không phải là bệnh ma nhập thật. Do đó ta lấy sáu yếu tố này để làm xác chứng cho một cái bệnh tà, bệnh nhập. Còn ai đó mà không có những thứ này đó thì phần lớn là do vì mất ngủ, rồi khổ đau, ức chế tâm lý, tán gia bại sản, hay là mê tín dị đoan, rồi đi tin thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy cúng, rồi thầy đồng, thầy bói, thì nghĩ rằng là có dòng nam theo hay dòng nữ theo. Phần lớn chị em phụ nữ là bị vào bệnh này nhiều lắm. Nhiều khi 40 tuổi mà không có lấy chồng được, là đi theo thầy bói, thầy bói nó có dòng nam theo cho nên nó phá hoài. Nghe cái mê tin liền, rồi sao mà đút tiền cho mấy ông ăn, vì lệ thuộc tâm lý. Người ta phải dàn dựng những cái chuyện như thế để cho mình bị lệ thuộc ấy, mình mới đút tiền được chứ. Chứ mà nói dễ dàng quá ai mà cho tiền, đúng không ạ? Người ta giả bộ bài ra, có nhiều ông thầy pháp cúng nữa, cúng tùm lum cái mình được trấn an tâm lý. Về thì kia mình tự tin hơn, đi quen mấy chàng trai, quen xong rồi sau thời gian bị đứt nữa, cái nghĩ là chỗ đó là bùa hủng linh. Thực ra là vì chúng ta không chịu học theo Phật. Mình có phải là quá khó tánh lắm không? Có phải quá kén chọn lắm không? Có quá vô duyên không không? Hay quá kỳ quặc không? Hoặc là cái người mà ta thương là quá xấu không? Đến độ là gần như mình tới thời gian rồi mình chán, mình không muốn tới nữa. Mình phải xem nó là những nguyên nhân tâm lý, nguyên nhân ứng xử, nguyên nhân hành vi, hoặc là có bị hiểu lầm, hay là bị người ta chọn người bánh xe, người ta nói thị phi không. Phải truy ra được nguyên nhân đó thì vấn đề cái gút đó sẽ được tháo mở thôi. Còn này đổ lỗi cho các hương linh, mai là các hương linh đó không biết là hương nào, chứ nếu mà nói danh tánh đàng hoàng là mệt lắm à. Cho nên ta không nên tin cái này. Bây giờ vấn đề của câu hỏi nêu ra là gì? Là hương linh có trả thù được hay không? Câu trả lời là có. Và tình huống có đó rất hy hữu, nó chiếm chỉ 0% thôi. Phần lớn là như thế này, khi linh mà còn sống á, là một con người họ có được năng lực ngoại cảm mạnh, giống như một số nhà ngoại cảm vậy đó. họ có thể giao tiếp với cảnh giới cõi âm vân vân, hoặc là có trực quan dự đoán những cái sự kiện sẽ diễn ra, hoặc là biết những sự kiện đã qua trong quá khứ. Thì cái năng lực ngoại cảm đó khi chết, nếu chưa được siêu, hư linh này có thể điều khiển giống như một hình thái thôi miên đối với những kẻ thù mang lại cái chết cho mình, và họ sẽ chỉ điểm cho những người làm công tác gọi là tội phạm học để phanh phui ra, cuối cùng á người đó phải đền tội trước công lý. Cái bộ phim có thật và câu chuyện này có thật tại Mỹ vào năm 1983 đến năm 2005 á, thì cái tên tội phạm được biệt danh là kẻ giết người song sanh đã giết tất cả là 80+ cô gái làng chê, tức là gái mại dâm đấy. Cuối cùng anh ta hợp tác với lại giới chức điều tra của Mỹ, khai và dẫn đến 49 địa điểm, tìm ra 49 cái xác chết. Còn 30+ cái xác chết còn lại đó thì đi đến nó bị rụt mửa hết trơn rồi, cho nên không tìm thấy được nữa. Cho nên anh ta bị kết án là 48 lần tù trung thân, thay vì là tử hình. Anh ta vì anh ta hợp tác á, là tòa phải ký cái hiệp định với anh ta là không có giết chết thì anh ta mới khai, vì cái bằng chứng nó quá ít đi, không đủ để mà đưa anh ta đến cái tòa chết. Thì sở dĩ mà tòa án phá được cái vụ án từ năm 1983 đến 2005, tức là suốt 23 năm, là bởi vì trong đó cái cô mà chết cuối cùng đó, cô này cô có trực quan mạnh lắm, cho nên khi chết cô bị oan ức mà cổ cứ phải đeo bám cái anh mà cảnh sát trưởng có lòng về vụ án này, và nhiều người ta hăm dò ảnh. Bây giờ không bỏ vụ án là cách chức anh luôn, ảnh vẫn theo anh làm. Anh làm suốt mấy chục năm, bỏ tiền túi riêng, bỏ ra bởi vì anh tiếp xúc quá nhiều người thân của những người chết, và họ anh nghe biết bao nhiêu lời than thở rằng là con tôi không giờ không biết ở đâu. Anh thấy khổ quá, cho nên anh với cái trực quan của anh biết rằng tên đó là tên tội phạm, dựa vào những bằng chứng mặc dù nó chưa thuyết phục, rồi nhờ những cái chỉ điểm của Hương Linh đó. Hương Linh hơi chỉ bằng cách là như thế này, anh vừa ra khỏi trụ sở thì Hương Linh đó là làm cho anh ta có cái cảm giác cái gì đó ở trong cái bụi rậm để anh ta đi theo, rồi cứ dẫn đi cái tìm ra một cái xác chết. Dựa vào xác chết đó ta mới lần những cái vết tai, rồi những cái giọt nước miếng để lại trên bộ quần áo vân vân, ta mới truy ra được ADN để dẫn đến cái kết luận rằng kẻ giết người dòng xe này đã kết liễu 80 mạng sống của chị em mãi dập. Và cuối cùng là cái vụ án đó mới được kết liễu. Câu chuyện đó là câu chuyện có thật, và hiện nay anh này đang ở tù, đến giờ anh ta vẫn chưa có hối lỗi với mình á, vì anh ta bị tâm thần ở mức độ nhẹ. Thì từ nhỏ đó mẹ anh ta đánh ta dữ lắm, đánh vì anh bị cái bệnh đá dầm đó, cho nên là anh hận thù phụ nữ từ nhỏ đó, qua hình ảnh của người mẹ. Lớn lên đó, đám cưới đầu tiên với một cô mãi dâm, thì phát hiện cô đó sau này là ngoại tình, sau đó ly dị. Rồi cái cuộc đám cưới thứ hai cũng là với một cô mãi dâm, rồi cũng phát hiện cô đó là ngoại tình nữa, cho nên cái hận thù đối với cái mãi dâm quá lớn, nên anh ta phải đi trả thù, trả thù những người không tạo ra bất hạnh gì cho mình cả. Và anh rất là hiền, gương mặt hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ như một nhà trí thức vậy đó, nhưng mà cái tâm ác độc để giết những chị em phụ nữ sau khi quan hệ giới tính của họ là ớn vô cùng. Và đối diện trước luật pháp, anh ta vẫn nói là anh không có hối hận gì hết đó. Anh ta khóc ròng hết. Hỏi sao khóc? Vì không còn phong độ để tiếp tục giết nữa thôi. Thì trong câu chuyện này đó, là việc phá án là nhờ vào cái ngoại cảm mạnh của Hương Linh chết chưa siêu để chỉ điểm, chứ bằng không làm sao tìm ra được. Anh định khôn đến độ như thế này, anh giết xong á, anh mang đi đến cả ngàn cây số rồi anh bỏ cái xác đó, có chỗ 500 cây số qua bang này qua nọ không tìm ra được. Mà trước khi vậy đó, rửa sạch cơ thể, không để lại cái dấu gì hết đó. Rồi là quấn lại trong một ni lông rồi mới chở đi vào những ngày cuối tuần, tức là phi tang đến độ như thế. Mà cuối cùng Hương Linh cũng đeo bám để mà trả đũa, để minh oan cho mình. Còn phần lớn 90+% là các Hương Linh không có khả năng này. Hương Linh có muốn hại chúng ta cũng không hại được. Cho nên đó, nên giải bỏ cái tâm mê tín rằng là có dâm theo, bị bệnh tà, hư linh phá mình, vân vân, chuyện đó là chuyện không có thật. Chỉ có chỉ điểm trong những tình trạng tội phạm thì có. Còn sống, ta có thân thể, ta có lời nói, ta có hành động, ta có tiền để mua chuộc, để nhờ người làm, ta lúc hại người khác còn không được, huống hồ sau khi chết rồi đâu có thực hiện được đâu. Cho nên quý vị an tâm là không có những cái chuyện đó. Do đó cái việc mà mình cảm nhận một người nào đó chết vì oan mà chưa siêu đó, tốt nhất là làm lễ cầu siêu. Ví dụ như hai vợ chồng kể vả với nhau cách đây khoảng 6 năm, người chồng bị oan quá đi vì vợ nói rằng là anh ta ngoại tình. Trên thực tế thì anh ta không có ngoại tình, vì anh ta là người ga lăng chở những người khác đi quá giang đó, mà cái cô quá giang đó quá đẹp, cho nên người vợ thấy như thế, người vợ nói anh chồng ngoại tình. Mà vợ là một bác sĩ, chồng là một trí thức, về hai bên cứ cãi vã, bên vợ được binh vực làm cho anh ta cảm thấy khó chịu lắm. Anh cầm đứa bé 3 tuổi đến một cái chung cư sang trọng ở quận Bình Thạnh, lên đến cái tầng lầu thứ 7 là hai cho con nhảy xuống chết liền tại chỗ, ức á. Và khi chết thì báo chí đưa tin rằng rộ lắm. Rồi đó, những người mà bán quán đó, ở mấy cái tầng chung cư cao cấp đó, dạng tầng trệt á, cứ 12 giờ khuya là nghe hương linh nó gõ cửa, cốc cốc cốc, chú ê cho con sữa, con khát sữa. Rồi mở ra thì không thấy ai hết, thì quán khác cốc cốc cốc, cô ê cho con sữa, con khát sữa. Mở ra không thấy ai hết, và ai kể cũng giống nhau về nội dung hết. Vì đứa bé nó chỉ biết uống sữa thôi, chứ nó biết ăn gì, 3 tuổi mà. Vì chết oan đó, nó đâu muốn chết đâu, nhưng ba nó giận quá vì oan ức cho nên là ôm nó mà chết theo. Thì cô vợ được khích lệ đến chùa Giác Ngộ, rồi chúng tôi đã đến nơi đó làm lễ cầu siêu. Chúng tôi mới yêu cầu bên phía vợ đó, tức là ba vợ, mẹ vợ, anh vợ, em vợ, và nhất là vợ, phải sám hối xin lỗi hương linh ngay cái chỗ mà anh ta chết á, phải xin lỗi và phải rơi nước mắt thật sự bằng trái tim của mình, chứ không phải là nói qua loa, để cho hương linh nó không còn bị ức chế nữa. Thì vì oan quá mà chết thì giờ phải xin lỗi để cho người đó cảm thấy hài lòng. Hài lòng rồi thì lễ cầu siêu mới có tác dụng, chứ bằng không ít gì á. Rất may là gia đình đã hợp tác, thì làm lễ xong đó, rồi từ đó ngày hôm sau chứ đi là không còn nghe tiếng cốc 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 cho xin sữa, khát quá, đói quá. Và người mẹ xác chứng rằng đó, là mỗi khi đứa bé này nó khát khát sữa đó, chứ nó mẹ ơi con khát sữa cho con bú, vậy thôi. Nó chỉ nói có 2 câu y hệt như là cái câu mà đi gõ cửa mấy gia đình vậy. Và nó linh đến độ đó là cầu cơ ngày hôm sau là đánh đề là chúng. Người ta đồn như thế đấy. Lúc mà chúng tôi đến, chúng tôi kiểm chứng bằng cách đi hỏi những cái người xung quanh, nhất là những anh xe đau ôm ấy, đến đội công an phải đứng canh ở chỗ đó, ai mà đến mà xin cầu cơ là phải bắt ấy. Do đó khi phát hiện một người đó là bị chết oan, nếu mình có liên hệ đến, dù mình không có lỗi gì nữa mà người ta nghĩ rằng mình lỗi người ta mới chết, thì mình cũng nên xin lỗi thật sự, nó mất mát gì đâu, mà giúp được cho cái người chết oan đó giải phóng được cái kiếp oan của mình, tốt dữ lắm. Một lời xin lỗi nó không mất tiền mua, mà có thể giúp cho một người được siêu thoát là phước báo lớn lắm. Do đó chúng ta phải ghi nhận như thế này để chúng ta hỗ trợ trong những cái khóa lễ cầu siêu, phải nắm rõ cái nguyên nhân của cái chết, thì việc giúp cho người siêu mới có thể siêu thoát được.